Câu thứ 9 là hằng thuận chúng sanh. Điều này rất trọng yếu. Điều này là công phu tu hành. Công phu nhìn từ đâu? Nhìn từ hằng thuận chúng sanh. Thuận hay nghịch đều tùy thuận. Trong tùy thuận, quý vị phải có lòng kiên nhẫn, phải có trí huệ, phải khéo léo quan sát căn cơ, dẫn dắt họ quay đầu là bờ, hướng dẫn họ đoạn ác hướng thiện, hướng dẫn họ phá mê khai ngộ. Đó là lợi tha, chẳng phải là tự lợi. Toàn bộ năm câu sau câu thỉnh chuyển pháp luân đều là lợi tha. Năm câu trước là tự lợi. Từ lễ kính chư Phật đến tùy hỷ công đức đều là tự lợi, thành tựu chính mình. Bởi lẽ thành tựu người khác mà chẳng thuận thảo với họ, làm sao có thể độ họ? Làm sao quý vị có thể giúp đỡ họ? Đó là thật sự tu hành, là công phu thật sự. Trong tứ nhiếp pháp, điều này là điều cuối cùng trong tứ nhiếp, tức đồng sự nhiếp, khiến cho người khác hoan hỷ. Đồng sự, quý vị thì kẻ khác đang mê, quý vị chẳng mê. Quý vị làm thế nào giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ quay đầu là bờ? Đúng là Phật độ kẻ hữu duyên. Trong xã hội hiện tại, trong các nghề đều có Bồ Tát. Ngay cả trong sòng bạc cũng có Bồ Tát làm đổ dương. Vì sao? Đánh bạc đến cuối cùng thua sạch. Nhọc nhằn cả đời toàn bộ đều thua sạch. Tự mình nêu gương cho mọi người, quyết định trở nên cờ bạc, vạch trần chân tướng của sông bạc. Chúng ta không chỉ gọi người ấy là đổ dương Bồ Tát. Mà còn là bậc hiện thân thuyết pháp. Sau khi quý vị đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng chẳng còn đến nơi đó nữa. Nơi ấy là hố lửa, không phải là chỗ tốt lành. Quý vị thấy trong thế gian này, xưa nay trong ngoài nước, có ai dựa vào cờ bạc mà phát tài? Tìm chẳng thấy một gương như thế. Vì thế có sự biểu thị pháp nơi nghề nghiệp, quý vị chỉ cần quan sát cẩn thận sẽ đều có thể nhận biết. Hàng thuận chúng sanh phải tùy thuận trong cuộc sống hàng ngày. Thế gian chẳng có gì quyết định là đúng hay sai, chẳng có gì tuyệt đối là tốt hay xấu. Nói thật ra, những thứ đối lập thấy đều chẳng tồn tại, hoàn toàn tùy thuộc ý niệm của quý vị. Ý niệm của quý vị là tốt lành, chẳng có gì là không tốt. Ý niệm bất thiện, chẳng có gì là thiện. Vì thế Đức Phật nói rất hay: cảnh chuyển theo tâm. Lời này nói rất tuyệt diệu. Chúng ta là Phật tâm thì quý vị thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, tất cả đều là Phật Bồ Tát đang biểu diễn trong ý, đang khuyến dụ giáo hóa chúng sanh nơi ý. Nếu khi chúng ta dùng tâm tự tư tự lợi để nhìn, dùng phân biệt chấp trước để nhìn, ngay trong Phật pháp giới, quý vị cũng chẳng vừa lòng. Quý vị vẫn còn thấy có thứ gì đó chẳng thuận mắt. Ngay cả đem thế giới cực lạc nói với quý vị vẫn bới ra cả đống khuyết điểm to đùng, chẳng phù hợp với ý nghĩ của quý vị. Đúng vậy, hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm hiện thực biến, Đức Phật giảng quá tuyệt. Người học Phật chẳng có gì khác, phải thực sự nhìn ra, phải thực sự hiểu tâm hiện như thế nào, thức biến như thế nào, bất luận biến hóa như thế nào, tánh và tướng như một, pháp giới một thể, vĩnh viễn ở trước mặt quý vị. Vì thế vô lượng vô biên biến hóa, trong ấy có một thứ chẳng biến đổi. Hễ quý vị tìm được nó, liền giác ngộ. Đã tìm được, quý vị liền viên mãn mười nguyện phổ hiền, liền thật sự giống như vị đại sĩ được nói trong kinh này: cung trụ phổ hiền hành. Xác thực là quý vị an trụ trong phổ hiền hành. Cuối cùng phổ giai hồi hướng, câu này càng tuyệt diệu. Câu này là gì? Là như chúng ta thường nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Chia sẻ trí huệ chân thật và vô lượng đức tướng của chính mình với hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới cùng hưởng. Đó là phổ giai hồi hướng, hoàn toàn phơi bày chúng sanh và chính mình là một thể, là một không hai.